Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình Syria. Trung Quốc tố cáo Mỹ gây hấn ở Biển Đông. Và các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một lộ đồ cho hòa bình ở Syria. Các vị ngoại trưởng hồi tối thứ Sáu đã thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo sau cuộc họp kéo dài cả ngày tại New York của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria. Nghị quyết này bày tỏ sự hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Văn kiện này chính thức đề ra mục tiêu 6 tháng cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, được tiếp nối với các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng. Nghị quyết cũng quy định việc thực thi một cuộc ngưng bắn trên cả nước diễn ra song song với cuộc hòa đàm giữa các phe phái ở Syria. Văn kiện này không đề cập tới tương lai của Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, một điểm bất đồng chính giữa Nga với các cường quốc Tây phương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói, Tổng thống Assad đã không còn khả năng và uy tín để có thể đoàn kết đất nước và mang lại uy tín đạo đức để có thể cai trị đất nước trong tương lai. Nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an trong đó có Anh và Pháp tán đồng lập trường của Mỹ. Nga hậu thuẫn cho Tổng thống Assad trong suốt thời gian của cuộc xung đột và Ngoại trưởng Sergei Lavrov trong khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an đã nói tới những mưu toan mà ông gọi là mưu toan bên ngoài nhằm áp đặt một giải pháp lên người dân Syria kể cả trong vấn đề về Tổng thống của họ. Việc thông qua nghị quyết này là một diễn tiến quan trọng bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra cách nay gần 5 năm. Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên đã vượt qua được những sự chia rẽ sâu sắc để có được một tiếng nói chung về tình hình chính trị ở Syria. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều Antarctica B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng khi vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 12, họ đặt cảnh cáo đòi máy bay Mỹ bay đi nơi khác. Trung Quốc nói rằng hành động đó của Mỹ tạo ra một tình thế mà họ miêu tả là quân sự hóa giữa hai nước. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Bill Urban, một viên chỉ huy của Hải quân Mỹ, nói rằng Hải quân thường xuyên thực hiện những cuộc huấn luyện trong khu vực. Và ông nói thêm rằng chuyến bay đó không phải là một hoạt động tự do hàng hải, với gợi ý là chuyến bay có thể đã bay lệch hướng. Những hoạt động tự do hàng hải được thực hiện để thách thức điều mà Hoa Kỳ tin là những yêu sách chủ quyền quá đáng của những nước khác. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã ráo riết xây đảo nhân tạo ở Biển Đông và thiết lập các cơ sở trên những hòn đảo đó, làm bùng ra những mối quan tâm của Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. The Voice of America, VOA. Các nhà lập pháp Mỹ lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Joe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, đã yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài, là người bị bắt mới đây về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Thông cáo này nói vụ bắt giữ này là vụ việc mới nhất của một loạt những hành động hung bạo do chính quyền bảo trợ nhắm vào luật sư Đài, trong đó có vụ hành hung dữ dội của nhân viên an ninh thường phục trước đây trong tháng này và án tù 4 năm đã được tuyên không lâu sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới với sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Dân biểu Smith là người bảo trợ luật nhân quyền Việt Nam năm 2015, trong đó có quy định là chính phủ Mỹ không được gia tăng các ngân khoản để xúc tiến thương mại và một số chương trình quốc phòng ở Việt Nam, cho tới khi nào Tổng thống xác nhận là chính phủ Việt Nam có được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Yêu cầu của các nhà lập pháp Mỹ được loan báo trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vụ bắt giữ và khởi tố luật sư Đài. Bà Sonia Gandhi cùng với con trai bà là ông Rahul Gandhi, lãnh tụ của đảng quốc đại đối lập ở Ấn Độ, ngày hôm nay được một tòa án ở New Delhi cho phép đóng tiền thế chân để tại ngoại, trong khi chờ ra tòa về cáo trạng thủ đắc trái phép những tài sản của một tờ báo. Vụ xử này tạm hoãn cho tới ngày 20 tháng 2. Vụ kiện chống lại những người thuộc gia tộc nổi tiếng nhất trên chính trường Ấn Độ đã được nộp bởi ông Subramanian Swamy, là một nhân vật lãnh đạo của đảng BJP của Thủ tướng Narendra Modi. Bà Sonia Gandhi và ông Rahul Gandhi đã bác bỏ cáo giác đó và họ nói rằng vụ này là một hành vi báo thù của đảng BJP đương quyền. The National Herald trong vụ kiện này được lập ra năm 1938 bởi ông Jawaharlal Nehru, ông cố của ông Rahul Gandhi và là vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Tờ báo này đóng cửa năm 2008.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã trình cho Tổng thống Barack Obama một ngân sách 1.100 tỷ đô la, bao gồm những khoản chi tiêu của chính phủ liên bang và những biện pháp ưu đãi thuế khóa. Và ông Obama đã nhanh chóng ký ban hành trước khi rời Washington để đi nghỉ lễ ở Hawaii. Thượng viện thông qua dự luật với 65 phiếu thuận và 33 phiếu chống sau khi ngân sách này được Hạ viện chấp thuận. Quốc hội sau đó đã nghỉ họp cho tới tháng Giêng. Ngân sách mới giúp cho chính phủ tránh được tình trạng phải đóng cửa trong suốt tài khoá 2016 và phản ánh một sự hợp tác hiếm thấy giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ ở Quốc hội. Nhiều người cho rằng thành quả này có được nhờ tân chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, là người đã có thể kiềm chế những dân biểu có lập trường cứng rắn về tài chính trong đảng Cộng hòa của ông. Ngân sách mới gia tăng chi tiêu quốc phòng, tăng cường các nỗ lực an ninh mạng, hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô đã được áp dụng trong 40 năm qua và lập ra những chương trình ưu đãi thuế trị giá 690 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Ngân sách này cũng sửa đổi chương trình miễn thị thực vào Mỹ sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino. Ngân sách không bao gồm việc ngưng cung cấp ngân quỹ cho Planned Parenthood, là một tổ chức chăm sóc sức khỏe phụ nữ nằm ở tâm điểm của một vụ tranh chấp chính trị liên quan tới dịch vụ phá thai của tổ chức này. Thỏa thuận ngân sách cũng không bao gồm một kế hoạch gây tranh cãi là tạm ngưng chương trình tái định cư người tị nạn Syria và Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter cho biết là một vụ không kích của Mỹ giết chết 10 binh sĩ Iraq dường như là điều mà ông gọi là một sự sai lầm dính líu tới cả hai bên. Ông Carter nói một phi đạn do máy bay Mỹ bắn đi đã đánh trúng các lực lượng an ninh Iraq gần thành phố Fallujah ở miền Trung, hiện do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Bộ Quốc phòng Iraq nói khoảng 10 binh sĩ của họ đã bị thiệt mạng trong vụ việc này, xảy ra hôm thứ Sáu. Quân đội Mỹ nói rằng thông tin về mục tiêu cho vụ không kích đến từ các lực lượng an ninh Iraq tại khu vực gần Fallujah. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay trên một chiến hạm Mỹ ở Vịnh Ba Tư, Bộ trưởng Carter nói ông đã gọi điện thoại chia buồn với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và đôi bên đồng ý là vụ việc đáng tiếc này sẽ được điều tra. The Voice of America. Cảnh sát ở thủ đô Mogadishu của Somalia cho biết nhiều người đã bị thiệt mạng sau khi một xe bom phát nổ trên một đường phố đông người. Những người mục kích nói rằng vụ nổ kèm theo những vụ nổ súng và đa số nạn nhân là dân thường. Hãng thông tấn Reuters cho biết một phần của một siêu thị đã bị phá hủy trong vụ nổ này. Hôm thứ Tư vừa qua, các nhà lãnh đạo cấp quốc gia và cấp khu vực của Somalia đã chấm dứt 3 ngày họp về cách thức tổ chức cuộc bầu cử vào năm 2016. Họ đã quyết định giải tán chính phủ vào tháng 9, nhưng không cấm Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud và 275 thành viên quốc hội tái tranh cử. Hội nghị này cũng quyết định mô thức của cuộc bầu cử kế tiếp là sẽ dựa trên một sự kết hợp giữa tiến trình của cuộc bầu cử và bộ tộc. Đây là một kết quả thỏa hiệp vì những khu vực chính của Somalia không đồng ý với nhau về việc trách nhiệm chọn các nhà lập pháp sẽ do các lãnh tụ bộ tộc hay do các đại diện khu vực đảm nhận. Sau cuộc nội chiến kéo dài, chính phủ Somalia đã được chọn bởi 135 lãnh tụ bộ tộc tại một hội nghị ở Mogadishu năm 2012. Theo dữ liệu, thì các nhà lãnh đạo sẽ họp lại vào ngày 10 tháng 1 tại thành phố Kismayo để giải quyết các vấn đề còn tồn động. Cũng tại Phi Châu, thì người đứng đầu Ủy ban bầu cử Rwanda cho biết kết quả sơ khởi cho thấy cử tri nước này đồng ý thay đổi hiến pháp để cho phép Tổng thống Paul Kagame được tái tranh cử cho 3 nhiệm kỳ nữa. Cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu muốn cử tri chấp thuận một điều khoản tu chính hiến pháp để rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm. Nhưng sự sửa đổi này không áp dụng cho ông Kagame và cho phép ông ra tranh cử lần thứ 3 cho một nhiệm kỳ 7 năm và sau đó được tranh cử thêm 2 lần nữa cho nhiệm kỳ 5 năm. Các giới chức cho biết 98,1% của 21 quận trong tổng số 30 quận, đại diện khoảng 70% số cử tri có đăng ký, đã bỏ phiếu tán đồng việc tăng số nhiệm kỳ cho ông Kagame. Theo luật hiện hành thì ông Kagame phải rút lui vào cuối năm 2017. Nếu cuộc trưng cầu dân ý này có những kết quả như dự đoán và nếu ông Kagame tiếp tục đắc cử thì ông có thể nắm quyền cho tới năm 2034. Chính phủ Mỹ cho biết họ quan tâm sâu sắc về những vụ đụng độ mới đây trong vùng Oromia của Ethiopia gây tử vong cho nhiều người tham gia những cuộc biểu tình để phản đối kế hoạch biến đất canh tác thành những nơi phát triển địa ốc. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington hối thúc chính phủ Ethiopia cho phép người dân biểu tình ôn hòa và theo đuổi đối thoại để giải quyết những khiếu nại chính đáng. Hoa Kỳ cũng thúc giục người biểu tình tham gia đối thoại và không có hành vi bạo động. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay cho biết họ có bằng chứng cho thấy khoảng 75 người biểu tình đã thiệt mạng trong vài tuần qua khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Ngư dân bị tàu lạ bắn muốn mang súng ra khơi. Một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, nạn nhân của vụ bắn giết trên Biển Đông tháng trước, cho biết ông muốn mang súng khi trở lại bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ông Bùi Văn Cu cho VOA Việt ngữ biết như vậy hôm 16 tháng 12, 3 tuần sau khi xảy ra vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên chiếc tàu đánh cá của ông. Dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, ông cho biết ông nghĩ 8 kẻ tấn công mặc thường phục đi trên hai chiếc thuyền là người Philippines.
Mẫu ra, mẫu nước nó khoát hết anh em. Anh em là em khẳng định là người dân đó là gọi là người dân Philippines. Nhưng mà họ dọa, ví dụ như Trung Quốc mà họ dọa như người dân Philippines thì dân Philippines thì em không biết được.
Ngư dân Trương Đình Bảy, 45 tuổi, hôm 26 tháng 11 bị bắn chết khi đang cùng với hơn 10 thuyền viên khác đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng Bùi Văn Cu và ông Bảy đang ở trên boong tàu, trong khi các ngư dân khác đang lặn bắt dưới biển. Ông Cu cho biết, ông vẫn còn sợ sệt và hoang mang, tuy nhiên ông nói ông vẫn sẽ tiếp tục ra khơi.
Hậu phục sang rồi tôi cũng phải đi lao động, chứ mình là cũng người dân lao động mà không đi lao động thì lấy về mà sinh sống này anh. Nếu đi lao động thì anh em tôi cũng có đề nghị với cấp trên là phải lồng sâu, chứ nếu ví dụ như tình hình như vậy thì anh em một tôi đi lao động là cũng rất là lo sợ và quan mong là quan mong sâu. Là người họ mà là người dân với người dân, nhưng mà họ là có súng, họ là coi như để chiếm đoạt là người dân với người dân, thì họ người dân của họ là họ có súng, còn người dân của mình là không có súng, cho nên là họ là uy hiếp mình là để cướp đoạt cái tài sản của mình.
Ít lâu sau khi xảy ra vụ bắn người trên biển, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết rằng chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại những nước ven Biển Đông khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Người phát ngôn này nói thêm, xin trích, trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam. Ông Cu cho biết ông đã đề xuất chính quyền phải bảo vệ ngư dân Việt Nam cũng như khả năng được mang súng ra biển. Ông nói thêm.
Tôi cũng có đề nghị với cấp trên là làm sao giải quyết cho người dân để họ ra xa, để họ vươn khai mà bóm biển là ví dụ để giữ chủ quyền biển đảo. Nên là như tình hình như vậy thì người dân họ rất là không dám. Không dám mà sao họ sợ quá, như người dân với người dân thì cũng nghĩ là đi làm với nha. Nhưng mà người dân của Philippines là nó là có súng, mà người dân của Việt Nam không có súng mà nè. Em đề nghị với cấp trên đó, nhưng mà hiện nay là chưa nghe nói gì. Chung là mong súng thì nhà nước có trao hay không. Bây giờ nếu nhà nước mà họ trao hết thì em cũng làm như vậy để giữ khoảng là trước mắt là khoảng bữa hơn nữa là mình cũng giữ để biển đổ của Việt Nam và coi như cấp trên không cho mình làm như vậy.
Hội nghề cá Việt Nam, cơ quan bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam, từng tuyên bố không đẩy các ngư phủ vào chỗ nguy hiểm khi tiếp tục kêu gọi ngư dân ra khơi bám Biển Đông dù Trung Quốc có những hành động mạnh mẽ nhằm khẳng định chủ quyền ở vùng biển tranh chấp này. Ông Nguyễn Ngọc Đức, tránh văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, từng nói với VOA Việt ngữ rằng biển của Việt Nam thì ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt. Hồi đầu năm nay, báo chí Việt Nam đưa tin lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su hơi ngạt, hơi cay và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này. Lực lượng kiểm ngư còn được trang bị vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng này. Tin cho hay người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe phù hợp, được huấn luyện về chuyên môn, kiểm tra định kỳ về kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng. Theo báo chí Trung Quốc, quốc gia cũng có tranh chấp ở Biển Đông. Một quan chức ngư nghiệp hàng đầu của nước này đã đề nghị chính phủ cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho khoảng 100.000 ngư dân để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, tối cao Pháp viện cũng như dân chúng Mỹ có vẻ như chia rẽ về vấn đề chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi tại các trường đại học Mỹ. Một số các tổ chức cho rằng việc ưu đãi các thành phần sắc tộc thiểu số trong tiến trình thu nhập sinh viên là quan trọng để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Những người khác thì nói luật không công bằng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Zlatika Hogue và Jim Malone về tiến trình của chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi đang gây tranh cãi tại Mỹ.
Affirmative action, dịch sát nghĩa là hành động khẳng định, lần đầu tiên được cố tổng thống John F. Kennedy sử dụng vào năm 1961 trong một sắc lệnh của tổng thống. Từ đó đến nay, các biện pháp nâng đỡ các thành phần thiệt thòi đã chịu nhiều thử thách qua một số vụ kiện với các phán quyết của tòa án. Hai trong số phán quyết đáng kể nhất có ảnh hưởng đến việc thu nhận sinh viên vào các trường đại học xảy ra vào năm 1978 và năm 2003. Trong vụ kiện năm 1978 có tên là Regents of University of California versus Baker, tối cao Pháp viện Mỹ vô hiệu hóa các hệ thống áp dụng chỉ số Affirmative Action như được áp dụng tại trường đại học Westcott. Tuy nhiên, tối cao Pháp viện Mỹ giữ nguyên tính hợp pháp của chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi về phương diện tổng quan. Vào năm 2003, tối cao Pháp viện Mỹ phán rằng các trường cao đẳng hay đại học có thể xem xét về chủng tộc của người nộp đơn trong khuôn khổ của quyết định nhận đơn. Tố cáo Pháp viện Mỹ cho rằng các trường có nghĩa vụ đa dạng hóa thành phần sinh viên. Một số người Mỹ nói là người da đen được hưởng lợi từ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi hơn những nhóm sắc tộc khác. Vụ kiện này phát xuất từ hai vụ kiện khác thách thức các chính sách đó tại trường Đại học Michigan. Ngày thứ Tư tuần qua, những người ủng hộ và chống đối chính sách Affirmative Action tụ tập bên ngoài tố cao Pháp viện Mỹ tại Washington, D.C. Vụ kiện lên tố cao Pháp viện do cô Abigail Fisher khởi xướng vì cô cho rằng cô bị bác đơn nhập học trường đại học Texas Austin để dành chỗ cho một sinh viên thiểu số. Cô Abigail Fisher nói,
như hầu hết người Mỹ, tôi không tin là sinh viên nên được đối xử khác nhau căn cứ trên chủng tộc.
Ông Lý Trình, một người Mỹ gốc Trung Quốc làm việc cho công ty Newet, cho biết,
rõ ràng là có kỳ thị đối với con em của chúng tôi. Người Mỹ gốc châu Á, người Trung Hoa quan tâm nhiều đến việc học hành của con cháu họ. Giáo dục là con đường đưa đến những cơ hội tốt nhất, và con đường này bị ngăn chặn tại Mỹ vì những luật lệ kỳ thị.
Trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút hôm thứ Tư, các thẩm phán cấp tiến bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi. Và những thẩm phán bảo thủ nêu nghi vấn về hậu quả lâu dài của việc khuyến khích đa dạng hóa tại các trường đại học. Thẩm phán tối cao Antonin Scalia đề nghị là các sinh viên da đen không có thành tích học tập tốt nên theo học các trường có chương trình ít khó hơn. Mục sư Al Sharpton, một nhà hoạt động dân quyền, nói:
Khi tôi nghe thẩm phán Scalia đề nghị là có lẽ sinh viên da đen học tốt hơn tại những trường không khó bằng trường Đại học Texas, tôi không biết là tôi đang ở phòng xử án tối cao Pháp viện Mỹ hay là tại một cuộc tập họp của ông Donald Trump.
Những người ủng hộ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi cho rằng tiếp tục phân biệt chủng tộc tại các trường chứng tỏ là các sắc tộc thiểu số vẫn còn cần sự nâng đỡ này. Ông Steve Jackson, cựu hiệu trưởng một trường trung học tại Washington, D.C. nói:
Lý do tại sao có những vấn đề tại trường Đại học Missouri và những trường đại học khác trên toàn quốc đơn giản là những trường này không đủ đa dạng. Nếu trên thực tế tối cao Pháp viện Mỹ không đứng về phía trường Đại học Texas, thì tối cao Pháp viện Mỹ sẽ đi ngược trở lại và hủy bỏ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi.
Tối cao Pháp viện Mỹ sẽ đưa ra phán quyết về vấn đề này trong năm tới. Trước đó hồi năm ngoái, tối cao Pháp viện Mỹ giữ nguyên quyết định của tiểu bang Michigan cấm áp dụng chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi dùng chủng tộc như một yếu tố để cứu xét đơn nhập học vào các chương trình cao đẳng và đại học của tiểu bang. Bằng 6 phiếu thuận và 2 phiếu chống, tối cao Pháp viện Mỹ cấm các trường cao đẳng và trường đại học công của tiểu bang cứu xét vấn đề chủng tộc khi quyết định cho nhập học các trường này. Các cử tri Michigan chấp thuận một tu chính hiến pháp tiểu bang vào năm 2006, cấm việc xem xét chủng tộc như một yếu tố trong việc thu nhận sinh viên. Chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi từ lâu được áp dụng để giúp các sắc dân thiểu số cạnh tranh và được nhận vào các trường cao đẳng và trường đại học Mỹ. Tuy nhiên, qua nhiều thập niên, chính sách này là đề tài tranh luận chính trị gay gắt. Bà Susanna Sherry, giáo sư trường đại học Vanderbilt, nói hậu quả pháp lý sơ khởi của quyết định này có thể giới hạn vì tối cao Pháp viện Mỹ không chú trọng đến việc dành ưu tiên cho chủng tộc là hợp pháp hay không. Nhưng về quyền của cử tri được có tiếng nói trong vấn đề này. Bà nói:
Điều tối cao Pháp viện Mỹ giữ nguyên là cử tri Michigan được quyền quyết định về việc họ muốn có chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi hay không. Và đây không phải thực sự là một phán quyết về chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi. Đây là trường hợp về việc chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi có bắt buộc hay không. Và câu trả lời là không, không bắt buộc. Người dân Michigan có thể quyết định không áp dụng chính sách này.
Phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ gây nên sự bất đồng mạnh mẽ của một trong hai thẩm phán tối cao thuộc sắc dân thiểu số trong vụ này. Thẩm phán tối cao Sonia Sotomayor nói các thẩm phán nên đối đầu với sự bất bình đẳng chủng tộc vẫn còn tồn tại tại Hoa Kỳ và không nên ngồi yên và để trôi qua. Hiệp hội Dân quyền Mỹ đưa ra một tuyên bố chỉ trích phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ và cho rằng luật Michigan đã không công bằng trong việc không cho sinh viên yêu cầu trường đại học xem chủng tộc là một yếu tố để cứu xét đơn xin nhập học. Tuy nhiên, một nhóm bảo thủ người da đen được biết dưới tên là Dự án 21 nói phán quyết này đưa nước Mỹ đến gần những nguyên tắc không phân biệt màu da được cố lãnh tụ dân quyền Martin Luther King Jr. bên vực trước đây. Hai tiểu bang California và Washington có luật được cử tri chấp thuận cấm chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi trong việc thu nhận vào đại học. Và một số ít các tiểu bang khác cũng đã chấp nhận những đạo luật hay lệnh hành chánh cấm cứu xét chủng tộc trong các đơn xin nhập học. Bà BC Okubadejo là một luật sư tại tiểu bang Maryland đại diện cho các trường cao đẳng và trường đại học trong những vụ kiện về dân quyền liên hệ đến chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi. Bà tiên đoán ảnh hưởng pháp lý giới hạn về phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ.
Có khả năng là phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ sẽ làm cho những tổ chức khác tiếp tục đệ đơn kiện tương tự. Đây không phải là biểu hiện của một bước tiến liên hệ đến việc cứu xét về chủng tộc, nhưng xét đến bối cảnh thì tôi nghĩ là bất cứ hậu quả tiêu cực nào về sự đa dạng và việc áp dụng tiêu chuẩn chủng tộc tại các trường đại học đã xảy ra tại những tiểu bang nơi cử tri đã lên tiếng trong các cuộc bầu cử.
Chuyên gia Suri thuộc trường đại học Vanderbilt nói phán quyết của tòa án trong các năm qua đã xói mòn phạm vi của chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi. Và bà hy vọng việc xem xét kỹ lưỡng về chính sách này vẫn tiếp tục ở mức độ tiểu bang và liên bang trong những năm tới.
Tính hợp hiến của chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi càng ngày càng bấp bênh hơn là cách đây 30 năm. Và tôi không ngạc nhiên nếu lần tới, tòa án sẽ chú trọng đến chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi. Và tôi không ngạc nhiên nếu tòa án bác bỏ chính sách này.
Những người ủng hộ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi cho biết là việc ghi danh vào các trường đại học của các sinh viên người Mỹ gốc châu Phi và gốc châu Mỹ Latin đã sụt giảm tại trường đại học Michigan kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực. Vào cuối tháng 9 năm 2009, Tối cao Pháp viện Mỹ đã ra phán quyết là các sinh viên sắc tộc thiểu số có thể được dành cho một ít ưu tiên khi nạp đơn vào các trường cao đẳng và trường đại học Mỹ. Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện Mỹ cũng khuyến cáo các trường đại học không nên chú trọng quá nhiều vào chủng tộc như là một yếu tố để quyết định một sinh viên có được nhận vào học hay không. Đối với những người ủng hộ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi nhằm khuyến khích đa dạng chủng tộc tại các trường đại học, thì đây là một quyết định thỏa hiệp với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống. Tối cao Pháp viện giữ nguyên chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi của trường đại học luật Michigan. Đa số khít khao này nói chính phủ có lợi ích rõ ràng trong việc khuyến khích đa dạng tại các trường đại học và đường lối của trường luật được xem như hợp hiến. Tuy nhiên, trong một phán quyết khác, với đa số 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống, Tối cao Pháp viện Mỹ đứng về phía những người chỉ trích về việc ưu đãi chủng tộc. Tòa án bác bỏ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi đối với những sinh viên chưa tốt nghiệp vì cho rằng chính sách này giúp cho các sinh viên sắc tộc thiểu số những lợi điểm đáng kể trong hệ thống đánh giá căn cứ trên điểm số. Đa số các thẩm phán tối cao nói rằng đường lối này giống như hạn ngạch căn cứ trên chủng tộc và đặt nặng vào chủng tộc của các sinh viên nạp đơn vào các trường đại học. Vấn đề chính của cả hai trường hợp này là liệu chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi nhằm tạo ra một thành phần sinh viên đa dạng có lên đến mức kỳ thị những sinh viên da trắng nạp đơn hay không. Những người ủng hộ chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi ghi nhận là đã đạt được thắng lợi một phần. Luật sư Miranda Massey tranh luận trước tòa nhân dân trường luật của trường đại học Michigan cho biết:
sự kiện chúng tôi có thể đạt được thắng lợi trong vụ kiện trường luật có ý nghĩa là chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi sẽ vẫn được giữ trên toàn quốc và chúng tôi có thể tiếp tục tiến trình chưa hoàn tất về phía hội nhập giáo dục cấp cao.
Những người chỉ trích chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi thất vọng nhiều hơn vì Tối cao Pháp viện Mỹ không tiến xa thêm trong việc hạn chế dành ưu tiên cho chủng tộc. Ông Gerald Wanpin thuộc Trung tâm Quyền Cá nhân tại New York nói:
tôi nghĩ tiếc thay Tối cao Pháp viện Mỹ ngày hôm nay đã bác bỏ ước mơ của tiến sĩ Martin Luther King về một xã hội không phân biệt màu da và từ chối tuân thủ những bảo đảm của Hiến pháp về quyền được đối xử bình đẳng của tất cả các công dân không phân biệt chủng tộc.
Phán quyết về chính sách nâng đỡ thành phần thiệt thòi có thể có những hậu quả quan trọng, không chỉ về chính sách thu nhận sinh viên của các trường đại học mà còn về việc tuyển mộ nhân viên trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nữa. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Võ Ngọc Dũng ở Việt Nam hỏi:
tôi muốn hỏi đó là bây giờ là ở Việt Nam đang có tình trạng mà hút thuốc lá điện tử để mà cai lá đó. Thì nhờ bác sĩ là chỉ giúp giùm tôi, tại vì tôi cũng có sử dụng nhưng mà không biết nó có an toàn hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về điếu thuốc điện tử. Thì thuốc lá, trước hết chúng ta sẽ bàn sơ về cái câu chuyện thuốc lá, nhất là đối với Việt Nam. Thì thuốc lá đã đi vào văn hóa Việt Nam hiện đại và văn học của chúng ta trong mấy chục năm gần đây thì nhắc nhở nhiều đến thuốc lá. Nhưng mà ở Mỹ thì mấy chục năm nay thuốc lá bị tấn công mạnh liệt và quảng cáo thuốc lá bị giới hạn nặng. Ngoài việc chi hại cho người hút, cho những cái người không hút thuốc và không muốn hút thuốc phải bắt buộc phải chia sẻ, hít chung cái khói thuốc với người đang hút, thì và trong những cái người bị hút thuốc bất đắc dĩ này thì đáng kể nhất là trẻ em. thì người hút thuốc lá cho biết là họ cảm thấy thoải mái, thần kinh bớt căng thẳng lúc hút thuốc, và đó phần lớn là nhờ chất nicotine, là cái chất chứa trong khói thuốc, và chất này được hấp thụ vào cơ thể qua màng nhầy của miệng, của mũi và nhất là qua phổi. Thì nicotine nó kích thích hệ thần kinh của chúng ta và làm con người tỉnh táo, hoặc ở liều cao hơn thì gây những cái triệu chứng ngộ độc như là chóng mặt, ói mửa, và nặng hơn thì run rẩy, làm kinh, và nặng hơn nữa thì có thể chết người. Đó là nói về trường hợp những cái người dùng những cái chất nicotine liều cao qua miệng hay là qua chích hay là do tai nạn, chứ không phải là những cái người hút thuốc lá mà nhiều đến mức làm kinh phòng hoặc chết thì cái chuyện đó không có xảy ra. Thuốc lá còn là một số có chứa một số chất độc nữa và đáng kể hơn hết là carbon monoxide. Thì chất này là một cái loại khí, nó đi vào máu và kết hợp với cái chất huyết sắc tố hemoglobin của chúng ta, và cái chất hemoglobin nó phụ trách cái chuyên chở oxy trong máu. Thì do cái kết hợp với carbon monoxide thì máu nó không có còn chuyên chở được oxy một cách bình thường nữa, và người hút thuốc ở trong cái tình trạng thiếu dưỡng khí kinh niên, như là dễ mệt lúc làm việc nhiều và dễ bị khó thở. Thì người mẹ mang bầu hút thuốc lá là cái chất nicotine và carbon monoxide nó làm cho bào thai trở thành một cái người ghiền thuốc lá bất đắc dĩ, và nó cũng bị thiếu dưỡng khí kinh niên hay là mãn tính. Và các bé này so với những cái bé mạnh giỏi khác thì nó dễ bị chết đột ngột, chết lúc sanh, và nó thường nhỏ con hơn các trẻ khác và nó sanh sớm. Và so với những cái người nếu mà người mẹ không hút thuốc, thì dù là cái người đàn bà có bầu hút thuốc tích cực hay là cái người đàn bà đó hút khói thuốc do ông chồng mình hay là những người xung quanh hút, thì cả hai trường hợp bào thai trong bụng đều nó bị ảnh hưởng bởi cái chất độc trong hút thuốc. Thì sau khi em bé ra đời, sức khỏe em bé cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá cũng như những cái người khác hút trong gia đình. Và trẻ con nhiễm thuốc lá thì nó dễ bị chết đột ngột, là sudden infant death syndrome, cái hội chứng trẻ em chết đột ngột trong 12 tháng đầu không lý do. Và các trẻ này cũng dễ bị sưng phổi, sưng cuống phổi hơn những cái trẻ cha mẹ không hút thuốc. Và các trẻ này cũng có dễ bị wheezing, khò khè, giống như là bị suyễn. Nó dễ bị đau tai, ear infection, hơn những cái trẻ mà trong nhà không có thuốc lá. Và ngoài ra, một số nghiên cứu ở Mỹ và Tân Tây Lan cho thấy nhiều người mẹ hút thuốc trong lúc có bầu cũng như là sau khi sanh. Và những đứa con dễ bị gặp vấn đề về tập tính của nó, behavior problem, như là những cái đứa trẻ nó khó dạy hơn và nó phá phách hơn là những cái đứa trẻ mà nếu mà mẹ nó không hút thuốc. Chúng ta nói cái điểm đó là vì khi mà chúng ta thay thế cái điếu thuốc thật bằng cái điếu thuốc điện tử thì những cái vấn đề về nicotine đó nó cũng sẽ xảy ra. Và trước hết chúng ta giải thích sơ về cái vấn đề thuốc điếu thuốc điện tử là cái gì. Thì điếu thuốc điện tử hay là electronic cigarette, viết tiếng Anh là e-cigarette, là một cái phương pháp cung cấp nicotine vào phổi người hút mà không cần đến thuốc lá, điếu thuốc lá và hay là thuốc pip hay là cái thuốc lá cuốn, những cái cigar và đốt cái thuốc lá đó. Thì e-cigarette nó gồm một cái ống chứa, từ tiếng Anh gọi là cartridge, nicotine cartridge. Trong đó nó có một cái hợp chất gồm nicotine, propylene alcohol và glycerin, và có thêm chất tạo nên mùi thơm cho quyến rũ thêm. Chúng ta nhận xét ở đây là những cái mùi thơm cho thuốc lá thì ở bên Mỹ bây giờ người ta không có được phép xài trong cái thuốc lá thật, nhưng mà trong cái thuốc lá mà điện tử thì người ta vẫn xài cái đó, và nó thêm cái sức quyến rũ của cái thuốc lá đối với những cái người chưa xài hoặc là muốn xài. Và một cái bộ phận làm nóng nó chạy bằng pin, nó kèm theo ở trong điếu thuốc, làm cho cái e-liquid đó, nó là e-liquid là cái nước mà chứa nicotine đó, nó bốc hơi. Và cái bốc hơi đó người ta gọi là vapor trong tiếng Anh. Vapor thì tương tự cũng như tiếng Pháp là vapor, có nghĩa là cái hơi. Và từ đó người ta dùng cái động từ hay là dùng cái danh từ vaping, có nghĩa là hút e-cigarette. Và cái điếu thuốc lá điện tử đó còn gọi là personal vaporizer. Thì một số người cho rằng e-cigarette giúp cho cái người nghiện thuốc lá tránh được các chất độc thải ra từ điếu thuốc thật, như là carbon monoxide mà chúng ta nói ở trên. Và khói thuốc lá thật thì nó chứa hàng ngàn chất độc có thể gây ung thư nữa. và người ta nói rằng là cái thuốc e-cigarette nó không có những cái chất đó và nó ít nguy hiểm hơn. Và đồng thời e-cigarette nó sẽ giúp cho những người cai thuốc lá dễ dàng hơn. Nhưng mà hiện nay thì cái cơ quan kiểm soát thuốc và thực phẩm của Mỹ là FDA chưa có hướng dẫn gì về cái vấn đề kiểm soát. Kiểm soát có nghĩa là điều hành, regulate những cái điếu thuốc lá điện tử này. Nhưng mà một số cơ quan dân sự như là Hàn Lâm Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, thì American Academy of Pediatrics đang cảnh cáo mạnh mẽ về cái việc dùng e-cigarette và đề nghị những cái biện pháp an toàn để trẻ con không có tiếp xúc với nicotine trong bình chứa của e-cigarette và là cũng như cái giới hạn cái việc bán e-cigarette cho người dưới 21 tuổi. Thì cái lập luận của những cái người chống đối này như thế nào? Và sau đây là những cái điểm mà làm cho người ta lo lắng về e-cigarette. Thì từ năm 2004, lúc e-cigarette được tung ra thị trường, thì hàng triệu người đã từng vaping, đã từng hít nó. Và chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh là e-cigarette có ích để làm cho cái người đang nghiện thuốc lá, cai thuốc dễ dàng hơn. Và ngược lại, có vẻ như là e-cigarette làm cho người ta xài nicotine lâu hơn và người trẻ, những cái người trẻ tuổi sau khi dùng e-cigarette một thời gian, họ sẽ có khuynh hướng là chuyển qua hút thuốc lá thật sự, cái cigarette thiệt là nhiều hơn. Vapor là cái hơi từ ở trong cái e-cigarette ra, không có phần lớn những cái chất độc trong khói thuốc thật. Tuy nhiên thì nicotine là một cái chất gây nghiện và cái tùy theo hiệu của e-cigarette. Cái vapor, cái hơi đó có thể chứa một số chất độc như là formaldehyde mà chúng ta hay gọi là phormon, hay là các kim loại nặng, mặc dù những cái chất này ở mức độ rất thấp và cũng tùy ra cái hiệu mà sản xuất cái e-cigarette đó. Thì có thể nói là e-cigarette ít nguy hiểm hơn thuốc lá thật và người ta ước tính là có lẽ cái nguy hiểm nó chừng bằng 5% của cái thuốc lá thật. Nhưng mà có nhiều vấn đề hơn nếu mà chúng ta so sánh với những cái hình thức cung cấp nicotine khác để cai thuốc, như là cái kẹo nhai có chứa chất nicotine. Cái kẹo nhai này thường thường nó tên là Nicorette Gum hay là Lozenge, là những cái kẹo cao su có chứa nicotine. Và AAP là cái hội các bác sĩ nhi khoa đang đề nghị những cái quy định cấm dùng e-cigarette ở những cái nơi mà hiện tại chúng ta đang cấm dùng thuốc lá. Điểm kế tiếp là cái tuổi thanh niên là một cái tuổi đặc biệt, nó dễ bắt chước, nó dễ bị ảnh hưởng bởi những cái quảng cáo. E-cigarette càng ngày càng gia tăng, nhất là những cái nơi tụ họp thanh niên rất đông đảo, có thể hàng vạn người, những cái đấu trường, thể thao. Và một số đáng kể sẽ chuyển từ e-cigarette qua thuốc lá thật, và một số nhỏ có thể dùng e-cigarette để hút cần sa, cannabis và những cái thuốc tác dụng trên thần kinh là những psychoactive drugs như là cocaine, amphetamine. Thì cái hiện tượng này thường thường không có xảy ra ở cái người nhỏ tuổi mà thường thường xảy ra ở những cái người trung lưu và có phương tiện về tiền bạc nhiều. Và nói về cái ống chứa nicotine là cái cartridge, thì nếu mà chẳng may vào tay các trẻ em nhỏ 1-2 tuổi thì có thể gây ngộ độc nặng và thậm chí chết người. Ví dụ như trong năm 2014 thì có trên 3.000 cú điện thoại gọi vào những cái trung tâm kiểm soát ngộ độc ở Mỹ, Poison Centers, và về những cái trẻ nó bị phơi nhiễm, nó được exposed với nicotine, và trong số này thì có một trẻ em bị chết, em bé chừng 1 tuổi. Thì nói chung là chừng một nửa muỗng cà phê dung dịch nicotine thì nó có thể giết chết một em bé mới biết đi, là nếu mà em bé nó uống cái đó vào. Và do đó người ta nghĩ là cần có những cái luật để bắt buộc dùng những cái bình chứa có nicotine bị giới hạn một cái lượng nào đó thôi. Và những cái bình đó, những cái ống đó phải được an toàn cho trẻ nhỏ không có mở được. Và cái từ tiếng Anh gọi là child-proof. Proof là nó không có đụng vào được, không có mở được, an toàn cho đứa con nít. Thêm một điểm cuối nữa là nicotine nó tác dụng trên hệ thần kinh đang phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Và chúng ta đã bàn sơ trong vấn đề những cái người mẹ hút thuốc lá hay là gia đình hút thuốc lá trên những cái đứa người, trẻ em, trẻ tuổi. Và cái tác dụng này nó mạnh hơn là ở người trưởng thành. Và cho nên nicotine ở trong cái e-cigarette là một cái đe dọa cho sự phát triển bình thường về trí óc, cũng như là về tâm tính, về behavior của những cái đứa lứa tuổi này. Người dùng e-cigarette ngoài ra còn có thể bị những cái vấn đề như là lỡ miệng, hay là ho, hay là tim đập mạnh, hay là tức ngực, đau ngực, hoặc là áp huyết của họ lên cao, ói mửa. Và về tác dụng lâu dài của e-cigarette thì những cái cơ quan y tế giống như FDA hay là cơ quan y tế quốc tế đều nhìn nhận rằng là hiện nay chúng ta chưa có khảo cứu đem lại cái câu trả lời dứt khoát về cái tác dụng lâu dài. Thì tóm lại, dùng e-cigarette là dùng nicotine, một cái chất có thể gây khoái cảm, cảm giác khỏe khoắn, nhất là làm cho bớt buồn ngủ khi những cái người ta uống rượu và người ta muốn tỉnh, nhưng cũng là một cái chất độc nếu quá liều, tương ứng với lượng cái trọng lượng của cơ thể, và nó có khả năng gây nghiện thuốc. Thì e-cigarette có lẽ là ít hại hơn thuốc lá, và phần lớn lo ngại về e-cigarette là liên hệ tới vấn đề an toàn, thêm nữa là nêu gương xấu đối với trẻ em và thanh thiếu niên, do ngộ độc có thể xảy ra các em bé, và cái tác dụng xấu của nicotine trên cái bộ óc đang thời kỳ phát triển đối với những cái đứa trẻ trong bào thai, cũng như là đối những cái trẻ em đang lớn, và ngay đến cho những cái người đang tuổi mà vị thanh niên hay là gần thanh niên, như nói chung trong cái từ là gọi là adolescence. Và tôi xin cảm ơn và xin chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Milan, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Milan, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store. And on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, Hi, Peter. That's him, right? Tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào Peter, anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì? Mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Milan. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi, Milan. Cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen, too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers, too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề. Vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use two ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng hai màu mực. Dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy, tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói, bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon, you have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói, ok Mylon, cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye, người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay cả khi thế giới kỷ niệm 67 năm ngày tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ra đời, Trung Quốc tiếp tục đàn áp những người bảo vệ nhân quyền và những người khác tìm cách chất vấn những chính sách chính thức một cách ôn hòa và đóng góp vào cuộc luận đàm của công chúng về tương lai của Trung Quốc. Kể từ tháng 7, chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ gần 300 luật sư và những nhà hoạt động. Hoa Kỳ đã kêu gọi phóng thích hơn 20 người như vậy vẫn còn bị câu lưu, cũng như những người như Ilham Tohti, Khenpo Karatse, Trương Khải, Cao Du và Lưu Hiểu Ba. Luật sư nhân quyền Phổ Chí Cường bị bắt giữ sau khi tham gia một cuộc gặp gỡ riêng tư để kỷ niệm một cách ôn hòa 25 năm vụ đàn áp bạo lực những cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn. Hiện đang bị đưa ra xét xử. Ông bị cáo buộc đưa ra những bình luận mang tính phạm tội trên mạng, kích động hận thù dân tộc và gây gổ và gây sự. Ông Phổ Chí Cường đã bị câu lưu kể từ tháng 5 năm 2014. Phái bộ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc mới đây đã bày tỏ lo ngại về luật an ninh quốc gia của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng nó pháp điển hóa một định nghĩa rộng lớn và mơ hồ về an ninh quốc gia, mà tạo điều kiện cho lực lượng an ninh diễn giải một cách tùy tiện và dựa theo tình huống. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng lo ngại rằng dự thảo luật quản lý phi chính phủ nước ngoài sẽ bó hẹp xã hội dân sự một cách vô lý và làm suy yếu sự trao đổi giữa người dân với người dân. Bổn phận của Trung Quốc là duy trì những quyền được minh định trong tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Đánh dấu kỷ niệm 67 năm ngày văn kiện quan trọng này ra đời vào ngày 10 tháng 12, Tổng thống Barack Obama nói, chúng ta sẽ tiếp tục nâng đỡ cuộc sống của tất cả những người khát khao thực hành quyền con người nội tại của mình và rọi ánh sáng vào những người vẫn đang sống trong những nơi tối tăm nhất của thế giới chúng ta.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một lộ đồ cho hòa bình ở Syria. Các vị ngoại trưởng hồi tối thứ Sáu đã thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo sau cuộc họp kéo dài cả ngày tại New York của nhóm quốc tế hỗ trợ Syria. Nghị quyết này bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc. Việc thông qua nghị quyết này là một diễn tiến quan trọng bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng ra cách nay gần 5 năm, Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên đã vượt qua được những sự chia rẽ sâu sắc để có một tiếng nói chung về tình hình chính trị ở Syria. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Trong thông cáo đề ngày 18 tháng 12, các dân biểu Chris Smith, Joe Lofgren và Loretta Sanchez, đồng sáng lập viên khối Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho luật sư Nguyễn Văn Đài, là người đã bị bắt mới đây về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ thực hiện điều họ gọi là một hành vi khiêu khích quân sự nghiêm trọng qua việc điều oanh tạc cơ B-52 bay qua những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng khi vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 12, họ đã cảnh cáo đòi máy bay Mỹ bay đi nơi khác. Trung Quốc nói rằng hành động đó của Mỹ tạo ra một tình thế mà họ gọi là quân sự hóa giữa hai nước. Ông Bill Urban, một viên chỉ huy của Hải quân Mỹ, nói rằng Hải quân thường xuyên thực hiện những cuộc huấn luyện trong khu vực, và ông nói thêm rằng chuyến bay đó không phải là một hoạt động tự do hàng hải, với gợi ý là chuyến bay có thể đã bay chệch hướng. Những hoạt động tự do hàng hải được thực hiện để thách thức điều mà Hoa Kỳ tin là những yêu sách chủ quyền quá đáng của những nước khác. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter cho biết một vụ không kích của Mỹ giết chết 10 binh sĩ Iraq dường như là một sự sai lầm dính líu tới cả hai bên. Ông Carter nói một phi đạn do máy bay Mỹ bắn đi đã đánh trúng các lực lượng an ninh Iraq gần thành phố Fallujah, miền Trung do nhóm nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Phát biểu với báo chí hôm nay trên một chiến hạm Mỹ ở Vịnh Ba Tư, ông Carter nói ông đã gọi điện thoại chia buồn với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và đôi bên đồng ý là vụ việc đáng tiếc này sẽ được điều tra. Chính phủ Mỹ cho biết họ quan tâm sâu sắc về những vụ đụng độ mới đây trong vùng Oromia của Ethiopia gây tử vong cho nhiều người tham gia những cuộc biểu tình để phản đối những kế hoạch biến đất canh tác thành những nơi phát triển địa ốc. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington hối thúc chính phủ Ethiopia cho phép người dân biểu tình ôn hòa và theo đuổi đối thoại để giải quyết những khiếu nại chính đáng. Hoa Kỳ cũng thúc giục người biểu tình tham gia đối thoại và không có hành vi bạo động.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.